còn có thấy bên cạnh những đống xương khô chưa dụng lại chất thêm xác chết những anh hùng, những kẻ dù trong cuộc sống giặc quý danh để tên tuổi quyết sỏ kia lấy lừng thêm nữa.
Bẩm sư phụ, lòng con đã quyết vào quỷ bảo trước để hoàn thành sư mãn mà thầy đã giao cho, sao là để trả môi gia cường mà 18 năm nay con ấp ủ.
Con sẽ thắng. Riêng môn đóng kiếm chỉ thầy tu luyện suốt 30 năm kể từ sau ngày thầy đương đầu với quyết sỏ quỷ bảo chủ nhân lần cuối sẽ đủ sức làm cho võ công của lão ta hạ bệ. Con hãy quỳ xuống đây cho thầy truyền lại hết nỗ lực cuối cùng.
Không, xin thầy đừng làm như vậy, sinh mạng của thầy sẽ vì thế mà.
Uy danh của thầy, võ nghiệp của thầy, thầy đã chọn con làm người kế tục, vậy một chút nỗ lực cuối cùng mà thầy tiếc gì không truyền hết lại cho con, để con vì thầy làm rạng rỡ sư môn. Kia kìa, cửa bảo đã mở sẵn sàng để chờ con vào ghi danh nghiệp vàng son. Đừng tiếc đừng thương một lão già tàn tạ, đợi chết nay mai cho các bụi chôn vùi mọi dấu vết khi một đời người.
Mỗi tiếng mỗi lời thầy nhắn nhủ hôm nay, dù phải nát phá tan thầy, con cũng giữ đây trong lòng ngực căm hờn, đến ngày quỷ bảo ấy không còn.
Hãy đưa đôi tay cho thầy truyền tàn lực rồi, hãy vì thầy con sống pha.
Thầy xong rồi đó, con cứ tiên bước lên đi, thầy trở về thạch thất đợi tin con nhé.
Sư phụ, võ học của thầy sẽ toàn thắng.
Lãnh diễn nhân hoàng thượng chi.
Kìa, Ngô Tiểu My cô nương đến đây chi vậy? Tôi sắp vào quỷ bảo, cô nương muốn giải điều chi?
Em tới đây được yêu chàng vào quỷ bảo, vì em đã yêu chàng.
Không, tạm biệt cô nương.
Hoàng thượng chi?
Chị ca ơi, chị ca đâu rồi?
Chú là ai mà mặt mày đen đuốc lại hỏi chi cho?
Tôi là Đông Phương Huệ, tôi ăn mày du cái, không cửa, không nhà. Mà tôi hỏi chị ca tôi đâu?
Chàng đã vào báo rồi
trời. Vào đó là chết, hiểu chưa là chết.
Tôi không ngăn cản được chàng vì chàng đã quyết. Nhưng tôi tin rằng chàng không thể chết, vì không lẽ trời cao nở việc thân tình của tôi sao?
Cô nương yêu chiếc ca. Ai cho phép cô nương yêu chiếc ca tôi? Tại sao cô nương không cho tôi biết?
Tại sao tôi phải cần cho chú biết?
Tại vì...
Vì sao?
Vì tôi đã cùng với chiếc ca thề đồng sắc đồng tử, nên tôi giữ độc quyền
vào cô mới được. Chào cô nương.
Qua ba độc trưởng, ta đã thắng một. Ta đã thắng một.
Hoàng thượng chi, chàng có sao không?
Dù thắng được một chiêu, ta vẫn chưa giết được kẻ thù.
Như thế là khá lắm.
Ai đó? Kìa, mẹ tôi.
Chú bé đói hay sao mà kêu mẹ? Chú bé ơi, hãy tỉnh hồn lại mà nhìn cho kỹ.
Phải, hãy nhìn cho kỹ. Ở đây không có ai là mẹ chú, mà chỉ có thiên tề giáo chủ phu nhân.
Và đây là thiếu giáo chủ Dư Thiếu Công.
Con nhi, hãy lại đây với mẹ.
Hạnh phúc lắm, mẹ con của bà hạnh phúc lắm. Riêng con cô bà cũng hưởng nhiều diễm phúc lắm. Tại sao tôi không có diễm phúc như con bà?
Con bà, con bà.
Kia, thường chi, anh điên rồi sao?
Hãy buông con ta ra, tình cuốn tiếp, tao phải sửa tội này. Tại sao mi muốn giết con ta?
Tại vì tôi không muốn thấy nó hơn tôi ngã trong tay bà mà cười cớ. Tại vì tôi là một thằng bé bị bỏ rơi nên căm hờn ghen tức với mọi thằng bé khác có mẹ được nâng niu nhiều diễm phúc hơn mình. Bà đưa nó tới làm gì để nó mở mắt ta nhìn một cái chết của kẻ vô gia đình của đứa con vô thường. Em gái em vui sướng tràn trề gặp mặt kêu gan một đứa bé nghèo nàn rồi nhớ nhớ cười xem thằng bé kia đau xót.
Dạ không thù không oán với các người, tại sao các người nhận tâm chiêu tức bằng thân thù độc ác bất nhân kia?
Hắn là đứa ngang tàn, mẹ con tôi còn muốn chọc tức cho hắn điên lên mà chết, nhưng nể tình cô nương, mẹ con tôi tha cho hắn một phen. Về thôi mẹ.
Hãy ở lại đây, ở lại mà diễn tiếp tấn buồn kiền cho hết trọn đuôi đầu. Cô nương cứ để mặc họ hành, tôi coi quay cảm họ lên đến vực nào. Cô nương hãy đi đi vì bây giờ chắc cô nương đã hiểu rõ vì sao tôi oán hận đàn bà, oán hận đến không thể yêu một người đàn bà nào khác. Vì người đàn bà đáng lẽ phải thương yêu tôi nhất thì người đã giúp đời tôi như là hòn giúp một cọng rác vững tay.
Tên kia, ta với ngươi có oán thù gì mà ngươi muốn giết ta?
Ta thù ngươi vì ngươi là con của Thiên Tề giáo chủ và ta là con của
bà nợ hạ độc thù với tôi sao?
Ta tha chết lần này, từ nay như gặp ta đừng dở giọng điên cuồng kia ra nữa. Côn Nhi,
dạ,
hãy theo mẹ.
Hoàng thượng chi, động kim chỉ của ma trung chi ma truyền dạy cho mày quá là lợi hại, ta phải giết mày.
À, quỷ bảo chủ nhân, lẽ nào lại xuất thủ trước một kẻ đã trọng thương?
Cảm ơn lão bố có lòng lo sợ mà đã công che chở, nhưng tôi đã quyết thà máu đổ xương tan chết chẳng một lời than, còn hơn kêu gian xin xỏ kẻ tử thù. Sống ma mà nhục thì sống làm chi, sống chỉ để vất đi.
Đừng dạy thờ, thù chưa trả được chết ít lợi gì, hãy biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ thì nhục nhục chi đâu.
Biết sợ đỡ
khốn kiếp, ta không tha mới được chết.
Dừng tay lại.
Thượng chi, thượng chi,
quyết sợ người đã nặng tay, nó chết rồi. Chào.
Bà tên núp trong kia đã ta bảo nghe chưa?
Dạ nghe.
Bà đưa bay đem chôn xác thế này, lập cho nó một mộ bia và ghi rõ hoàng thượng chi lãnh diện nhân chi mộ, chết vì tay quỷ bảo chủ nhân, nhớ chưa?
Dạ nhớ.
Đang nhớ, nếu sai chạy thì chết với ta. Ta đi đây.
Thằng nhỏ khôn lanh tỉnh trí thật, trong lúc nguy cấp mà vẫn còn nhớ dùng quy tức đại pháp theo lời dạy của ta.
Ma ma, chạy anh em ơi, chạy.
Đứng cả lại. Dạt bước tới đây nghe ta bảo, đào mộ dựng bia trên ngọn đồi đằng xa kia, theo lời quyết rõ chủ nhân. Chỉ khác một điều là để lại cho ta thi thể gã họ Hoàng.
Cái gì kỳ vậy cả? Sao mà đào mộ dựng bia mà không có xác chết?
Hãy làm ý theo lời ta, dạt giữ kính bằng không.
Dạ 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 dạ, em tuân lệnh và không dám cãi.
Đi cho mau.
Dạ.
Còn tên kia, dắt thi thể Hoàng Thượng Chí theo ta,
Mau!
Hoàng thượng chi lãnh diện nhân chi mộ, chết vì tay quỷ bảo chủ nhân. Đúng là nó rồi. Hoàng thượng chi con ơi, từ đây chi cả bốn phương tan bồng hồ thế đành vùi sâu chi đáy mộ quan tàn. Thôi hết rồi còn đâu một tay kiếm ngang tàn. Mơ chọc đất thấy trời vẫn nghiệp, khắp sông hồ làm đẹp đi mặt sư môn. Nhưng lời hứa hẹn hôm nào giờ đã nằm dưới năm đất cỏ măng non. Để kẻ sông đứng nhìn mà rưng rưng dòng lệ. Con ơi thầy khóc cho thầy xác thân tàn phế, và khóc cho đời con tuổi trẻ ba cái phần.
Cô nương, bà gọi ai? Thôi cô bé đừng giả ngộ nữa. Ta chẳng những biết em là gái giả trai, mà còn biết rõ em là ái nữ của.
Nín!
Được, ta nín đi. Nhưng em hãy để chị mở khăn cho tóc xõa buông dây, bền bồng xanh mướt lại một đường môi tê tái vàng linh hồn. Mắt ngọc xanh hoàng hương, nguyệt hẹn hoa hồng, nhường em
làm chi nhan sắc mà làm chi. Mộ chàng đây em muốn trọn đời ngồi đây.
Dù hoàng thượng chi sống chết thế nào, tình cảm của em cũng cần dứt tuyệt. Vì nó sẽ làm nghiệp chứ hẹn tay kia.
Không, tôi yêu chi ca. Chi ca.
Xin lỗi, cô nương là ai?
Kìa, chí ca còn sống đây sao?
Tôi vẫn còn sống. Còn cô nương là ai?
Chí ca. Chí ca, anh hãy nhìn kỹ xem em là ai.
Ồ, quê để đó sao?
Dân, quê để quanh đây.
Vẫn còn và như núi sông đứng nguyên bên lâu.
Làm sao cùng sông núi đứng nguyên bên lâu? Làm sao tình chúng ta giữa muôn đời sắc son?
Nắng mây trên kia chưa lìa ta giây phút nào, tình ta sẽ như nắng mây còn đây.
Nhưng rồi chuyện nắng mây là chuyện của hôm qua, đã trở thành kỷ niệm. Vì khi mất lúc máu nam trang lại, mất anh vĩnh viễn nắng lìa mây tông tiếng một linh hồn. Linh hồn đó là em, một con gái ngâm cùng đã tự chuốc đau buồn vào tim nó đầu đập cuộc đời mình bằng một mối tình. Tâm quán ngẩn đàn bà những mong ước xa xăm, một lúc bao
mộng nắng và mây sẽ không chết được bao giờ. Chúng ta vẫn là bạn thâm tình như từ buổi mới gặp.
Tình bạn giữa đôi lứa gái trai trên đời này làm sao tồn tại? Đó chỉ là sự vui trá làm bình tông kia đầy quá vùng về. Không em yêu anh và tình yêu đó không thể đã con bề, thì tà em tan với mỗi nỗi chề cay đắng nhất. Nó vẫn ôm gồng anh bằng một tình bạn vui vơ. Anh đừng thương ai chú em và hãy cứ quan hận đàn bà kể cả em trong đó. Từ giá anh em xin trở về làm kiếp gió, gió lùa qua là gió đã tình rồi.
Quế đệ
không quế mùi, nếu có dịp gọi em anh hãy gọi là quế mùi. Vì trước mặt anh bây giờ em đã là gái chứ đâu phải là trai.
Quế đệ hay quế mùi, em là gái hay là trai, những thứ đó đối với anh không quan trọng. Chuyện kết nghĩa của chúng mình không thể coi là mộng, và tình cảm chúng mình cũng không là những cái bông mong manh. Nếu tình yêu mới thực thể chân thành của đôi lứa gái trai gần gũi, thì anh sẽ không từ chối nói yêu em mà anh nói chẳng ngượng lời. Nắng và mây là hình ảnh căng khít của dòm trời, thì cũng chính là hình ảnh cuộc đời chúng ta mãi mãi. Chuyện anh nói hôm nào không phải chuyện cầu vui.
Hoàng thượng chi lãnh diện nhân, kẻ quan hận đàn bà vui trá dân mạc gạt gẫm giết giết con.
Nô tiểu biên cô nương, cô nương,
cô ta ngất liệm đi rồi, để em chạy đi tìm một ít lá thuốc.
Em đi mau đi.
Kìa biết sợ.
Tiểu tử không ngờ mày đã học được quy tích đại pháp để giả chết qua mặt ta, nhưng bây giờ thì hết rồi. Gọi ta ra tay đi.
Quỷ bảo chủ.
Tượng ai thế ra ông? Sao ông có vẻ muốn binh vực cho thằng tiểu tử họ Hoàng này vậy?
Ta không binh vực, ta chỉ cảm mến ý chí phục thù của một đứa con hiếu thảo mà thôi. Ta muốn xin với người 3 tháng, đúng 3 tháng đó chú bé họ Hoàng sẽ đến tận quỷ bảo giao đấu với nhà ngươi.
Nể tụi ta, ông ta nhận. Ta cho tiểu tử kia sống thêm 3 tháng nữa. Chào.
Bây giờ ta tiên dẫn phiêu hiệp đến thủ giao sư phụ ta để luyện đông kim chỉ đến mức thượng thừa. Như vậy phiêu hiệp mới rửa thù nhà trọn vẹn.
Đa tạ ơn lão bối.
Thôi ta đi.
May quá, con người quen đi. Ta vào tạm nghỉ đô 3 ngày để hoàng phiêu hiệp luyện kỹ thêm nội lực và đông kim chỉ.
Giảng bối chỉ muốn xông ngay vào quỷ bảo giết kẻ gia thù.
Thiếu hiệp nên nhớ, còn 3 hôm nữa chúng kỳ hẹn. Còn được ngày nào thiếu hiệp nên tập luyện thêm ngày ấy mới năm chắc thành công.
Giảng bối xin thỉnh ý.
Tử bảo đâu?
Dạ.
Dọn cho chúng tôi 3 gian phòng rộng rãi đủ tiện nghi nha. Mau lên.
Phùng đệ ơi, làm ơn đưa giùm 3 ông khách này lên phòng đi.
Tên đó làm gì lạ vậy sư phụ? Nó ngó đệ tử rồi bỗng nhiên run rẩy như bị quỷ ám ma hành.
Mặc kệ nó, mình lên phòng nghỉ cho khỏe.
Ông chủ ơi, ghê quá ông chủ ơi.
Cái gì mà ghê?
Dạ ma.
Ma?
Dạ phải, vì chính mắt tôi thấy anh ta bị quỷ bảo chủ đánh chết, và cũng chính tay tôi ôm xác anh ta bay đi hết mấy dặm đường. Thế mà vừa rồi hắn vào bướng phòng. Ghê quá.
Mà người đó là ai, tên gì?
Dạ nghe nói tên là Hoàng Thượng Chí.
Hoàng Thượng Chí? Nó còn sống hay sao?
Dạ tôi chắc là ma chứ sống sao được mà sống.
Đúng vậy, nó đã thực sự chết rồi. Học trò ta đã chết rồi. Ta đã đưa nó vào bàn tay sát nghiệp quỷ bảo chủ nhân.
Không, học trò ông chưa chết.
Kìa cô nương, tại sao cô nương dám quả quyết rằng học trò lão phu chưa chết?
Chẳng có tại sao hết. hắn chưa chết thì tôi bảo là chưa chết. Tôi chỉ tức vì hắn không phải là trời, cũng không phải là vua. Giữa vũ trụ bao la này, hắn không là gì cả. Thế mà hắn lại kêu căng, coi đời như có là đánh giá rẻ tình yêu để nhận tiếng cao siêu. Người ta đã dâng công hắn lại làm mặt nạ, tự phụ mình được mang tước cả hiệu lãnh diện nhân.
Lão phu đã già rồi, tình cảm quá khô khan, chuyện liên ái trên đời thật dốt nát lãng mạn. Vậy xin phép cô nương ân tình kia ghét lại, và đối dẫn làm vui cho lão hoái vài câu. Hoàng thượng chỉ còn sống thật sao? Vậy ngôi mộ ở trên đầu do ai xây đắp vậy chứ?
Hắn giả chết gạt tôi đi, người hắn chọn, và gạt quỷ bảo chủ nhân để ẩn tích luyện công.
Hắn không chết vì quỷ bảo chủ à?
Không, trong ba chưởng giao tranh hắn thua hai mà thắng một, và chưởng đắc thắng là đông kim chỉ của ông.
Đông kim chỉ đã thắng, lão phu đã thắng. À, lão phu đánh bại quỷ bảo chủ nhân. Đủ rồi, đủ rồi. Ta có chết bây giờ cũng sướng.
Thôi chết rồi, ông cười đã tắt thở rồi, hãy đem xác lão chôn đi.
Dạ. Ngô Tiểu My biết điều vô tay chịu tội.
Nhưng tiện nữ có tội gì đâu?
Không tội à? Chỉ chứ hàng trăm xác chết thanh niên nằm rải rác khắp thị trấn mà chúng ta đã đi qua, không phải vô tay cô nương hạ sát à?
Đúng, chính ta giết, người muốn làm gì?
Dạ cha, nghiệt lữ hỗn lâu không tha thứ được phước tổ.
Ha, đừng giết chết Tiểu My.
À, chỉ để chú mày đây rồi, tại sao chú mày lại cản trở không cho anh em ta trừng trị nữ sát tinh?
Lão ca, cho tiểu đệ xin một lần, tiểu đệ hứa sẽ khuyên được Ngô cô nương dứt bỏ những hành vi giết chóc.
Được rồi, không mấy khi chi để xin, huynh nhận đó. Chào đi anh em.
Ai bảo ông xin tha cho tôi? Tôi không cần ông thương ngài.
Cô nương, cô nương vẫn còn giận tôi sao?
Tôi là cái gì của ông mà dám giận?
Thế tại sao cô nương giết người?
Tôi thích giết thì tôi giết, ông đừng hỏi nữa thất công. Tất cả đàn ông trên đời này tôi đều muốn giết, mà ông sẽ là người sau.
Tại sao tôi là người sau hết?
Vì tại tôi đến giờ này vẫn ngu si, vẫn không có một tâm hồn cương quyết. Lúc vắng mặt ông thì tôi đã nguyện sẵn rằng gặp ông tôi sẽ giết. Nhưng giờ gặp ông đây tôi tức mình không làm gì được hết, tay cầm gươm run rẩy chết trong lòng. Tại ông mà tôi không còn là tôi nữa, Ngô Tiểu My đã thành ra tên của một thằng.
Cô nương muốn giết tôi, ba ngày nữa tôi sẽ tìm đến để dâng đầu. Nếu sau khi vào quỷ bảo thanh toan ngôi gia thù đang bỏ dở mà tôi còn sống trở ra,
Tại sao đối diện ông tôi không thể làm gì lại? Tôi vẫn muốn đời làm nô lệ cho ông sao? Nhìn miệng
Ngô Tiểu My, Ngô Tiểu My.
Tiểu tử đừng kinh sợ, ta không đánh len đi đâu. Ta đến đây để nhắc cho tiểu tử mày, ba ngày nữa đúng hẹn kỳ.
Không cần ba ngày nữa, ta sẵn sàng giao đấu lập tức tại đây.
Đừng nóng, nếu ta giết tiểu tử mày đêm nay thấy gió lắm chứ còn coi ta ra gì nữa. Hẹn tay kiếm. Đề hẹn ti tiện, tên kia mi dám giả dạng lão gia, tội mi đang chết.
thế này là thế nào? Ai giả, ai thật, ai mới là quỷ bảo chủ nhân?
Chính lão gia đây, còn chú mày. Ta nhớ ra chú mày là kẻ đã luyện được môn đấm kiếm chỉ, và 3 tháng trước đã vào quỷ bảo tỷ thi với lão gia.
Đúng, ta đã vào quỷ bảo, nhưng không phải để tỷ thi mà để phục thù. Người đã sát hại gần hết gia đình ta 18 năm về trước. Cười cái gì?
Ta cười chú mày vừa nằm kiếm báo kể cho lão gia nghe một chuyện phục thù vô lý. Vì mốt 30 năm nay lão gia đã lánh mặt giang hồ vào quý báo ấn ơ thân, các ngoài chuyện gió lâm, chỉ xác nhân khi có kẻ ngâm cuồng. Cái lệnh lão gia định vào quý báo
lánh mặt giang hồ, vậy tối hôm nay người gọi là gì khi xuất hiện tại đây?
Lão phải một lần phá lạy ra tay, vì nghe lời con gái lão cho hay, có kẻ mạo danh mạo dạng mạo hình, tự xưng mình là quý bảo chủ nhân.
Con gái người nói hay là người chỉ đặt điều nói dối?
Tiểu tử đừng dối chết.
Dừng tay lại Phụ Tâm Chi Ca.
Đông Phương Huệ, cha em đó sao?
Dân, cha có sao không?
Đông kiếm chỉ thật lợi hại, nhưng chắc không sao.
Ai với bảo là không sao? Ai cả lớn đêm nay đã xa vào mẹ lưới của ta rồi.
Ân sư nói gì vậy?
Hình Thế Kiệt.
Hình Thế Kiệt? Ồ, nói vậy đây là đại sư huynh của con à.
Kẻ hèn này không dám nhận mình là Hình Thế Kiệt, vì nó có cái tên là Dư Thiếu Hùng Thiên Tề Giáo Chủ. Và đây là cho ông được biết, thân phụ của Hoàng Thượng Chí chính là Hoàng Kim Bình, học trò của ông đó.
Trời, Chi Ca, nếu cha anh thật sự là Hoàng Kim Bình thì người chính là nhị sư ca của em, và em là sư cô của anh rồi.
Ta sẽ giết chết cả hai đứa bay.
Giết à? Lũ bay sẽ được các cao thủ thiên tề giao đến rước đi. Gọi đây. Con gì?
Ác tặc, ai là con mày?
Thất hồn nhân, bà lại cứu con một lần nữa.
Thất hồn nhân, ta có thù quan gì với nhà người?
Thiên tề giáo chủ, hãy xem kỹ thất hồn nhân là ai đây.
Trời, thằng Nga Dương Thúy Anh là vợ ta.
Mẹ của con đâu ngờ.
Thúy Anh con, thì ra con ẩn nhẫn đợi ngày rửa sạch thù chồng. Thầy khen con biết tùy cơ ưng biên.
Mẹ sư mẹ, em như chăng ngài chỉ khuyên em hãy quên hẳn mối tình ngang trái đó. Nó là vết thương sâu lớn nhất trong đời em. Sư tỷ ơi, hình ảnh Chi Ca đã ghi gắt trong tim. Dù đến tháp, em vẫn không quên đặng. Vĩnh biệt, vĩnh biệt.
Đông Phương Huệ.
Chí Nhi, hãy ở lại đây với mẹ. Con ơi, mộng đã không thành, còn luyến lơ chi nữa. Con đừng để tiếng nhút nhơ muôn thuở mãi một cách còn suy điên loạn, làm cho trái đạo nhân